Tôi xin kính gửi đến cụ, ông bà, chị em, những tín hữu từ xa ở nước ngoài có cơ hội đến đây thông công với hội thánh chúng tôi. Những anh chị em về thăm quê nhà, ghé lại thành phố Sài Gòn và nhóm với hội thánh trường mình giảng, cũng như tín hữu hội thánh nhà, lời chào thăm thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Và cũng kính chúc hội thánh mỗi ông bà anh chị em, xin Chúa cho năm mới dương lịch này chúng ta nhận được sức mới, ơn mới, để chúng ta sống một đời sống đắc thắng và kết quả mới mẻ hơn cho dành Chúa chúng ta. Thưa quý bạn chị em, sáng nay nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ suy gẫm về tầm nhìn mới trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 14 câu 15. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: hãy ngước mắt lên nhìn từ chỗ người ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây, vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Cảm ơn Chúa, Ngài đã cho hết thảy chúng ta đều có đôi mắt và không phân biệt một ai. Chúng ta được Chúa cho đôi mắt đó để thường xuyên dùng nó để quan sát sự vật. Lắm khi chúng ta vì quá quen thuộc với cảnh vật thường ngày cho nên chúng ta không quan tâm. Nhưng mà nếu được tiếp xúc với ví dụ kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy lạ lùng vô cùng. Chỉ một giọt nước thôi, trong veo không có gì hết, nhưng nhìn qua kính hiển vi chúng ta thấy giống như những cái con bọ lăng quăng, con trùn, con gián, nó ở trong một giọt nước. Tại vì nó được phóng đại ra hàng vạn, hàng ngàn lần bội phần. Vì cỡ đó, những cái con vật gọi là vi trùng, li ti, nhỏ bé mà mắt trần không thấy được, thì qua kính hiển vi chúng ta thấy rất rõ. Và với một viễn vọng kính thì chúng ta thấy nhìn lên trời có nhiều sao lớn lạ hiện ra. Đối với mắt trực thường thì chúng ta không thể thấy rõ. Và nhờ khoa học thì người ta có thể biết trước được phái tính trong bụng của một em bé bào thai nằm ở đó, hoặc là nam hay nữ, nhờ siêu âm. Với con mắt kinh nghiệm nhà địa chất thì có thể suy đoán về một cái vùng đất có thể là rất cằn cỗi, những đồi đá hoang vu chẳng ai muốn ở đó, nhưng lại là một nơi rất là quý giá, vì nếu đào sâu xuống thì đó là một mỏ vàng, mỏ dầu, vân vân. Như vậy, với cái sự thấy xa, hiểu rộng và qua tầm nhìn mới, người ta có thể phát hiện được nhiều điều kỳ diệu đem lại lợi ích. Có hai nhân vật sống cách xa chúng ta mấy nghìn năm là Abraham trước khi được đổi thành Abraham. Abraham là cha cao quý, và khi Chúa đổi tên cho ông thành Abraham nghĩa là cha hay là tổ phụ của nhiều dân tộc. Cho nên Kinh Thánh chúng ta thấy trước khi Chúa đổi tên thì thường gọi ông là Abraham, và sau đó thì được gọi là Abraham, cũng là một người đó. Lót là cháu, gọi ông bằng chú. Lót là con của Haran. Trong Sáng Thế Ký, Môi-se đã thuật về tầm nhìn của họ, và nhờ ơn Chúa chúng ta suy gẫm về tầm nhìn cũ, tầm nhìn mới. Cái tầm nhìn cũ đại diện là ông Lót. Đây là một người có thể nói rằng sống hướng hạ theo vật chất và có cái nhìn của người thuộc trần gian theo xác thịt. Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 5 đến câu 6 thì cho chúng ta thấy rằng bầy gia súc của Lót rất nhiều, không thua chú mình là Abraham. Khi đọc qua phân đoạn Kinh Thánh thì quý ông bà anh chị em đã biết, tôi không đọc lại để có đủ thời gian. Lót cùng được ra khỏi Ur, một nơi thờ hình tượng, khi Chúa gọi Abraham là chú của ông. Vì cớ Haran là cha của Lót, là anh của Abraham qua đời sớm, cho nên ông nuôi dưỡng Lót cũng như đứa con của mình. Và Lót đi theo chú là Abraham thì cũng được chia phần và có nhiều chiên bò, và càng đi theo dân du mục họ càng chăn nuôi phát triển, và bầy chiên bò lừa cứ càng phát triển nhiều quá bội. Kinh Thánh nói rằng đến nỗi cái khu vực vùng đất đó không đủ chỗ cho hai người. Cánh đồng cỏ cũng vậy, dầu rằng lớn rộng nhưng mà bầy súc vật quá nhiều cho nên không đủ chỗ. Như vậy chứng tỏ rằng Lót cũng được ông chú của mình cưu mang giúp đỡ mà tài sản được thêm lên. Và Lót muốn có quyền lợi hơn nên đã tranh chấp với Abram theo câu 8. Tại sao vậy? Vì cái lòng tham của người không đáy. Ban đầu thì ít, chú giúp đỡ, nhưng mà lần lần của cải thêm lên, thì Lót bắt đầu muốn thêm nữa, thêm nhiều hơn nữa, và không thỏa lòng. Cho nên những cái người chăn chiên, chăn cừu của Lót thì gây sự với những người chăn bầy của Abraham. Hai bên có nhiều lúc đã tranh chiến với nhau kịch liệt. Và việc này động đến hai chú cháu cũng không bình yên, có sự tranh chấp lẫn nhau. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Phần nhiều nó gây ra sự bại hoại, bất an và bất hạnh. Timothée thứ nhất đoạn 6 câu 10. Đối với trường hợp đó thì Abraham đã đưa ra giải pháp ôn hòa cho Lot. Tại sao? Vì ông nghĩ rằng mình là bà con và việc tranh giành thì không tốt. Theo câu 8, ông nói rằng thôi hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi chọn bên tả, ta chọn bên hữu. Nếu ngươi chọn bên hữu, ta chọn bên tả. Và ông cho Lót cái quyền ưu tiên là chọn lựa trước, thì như câu 9. Nếu nói theo vai vế thì chúng ta thấy rằng Abraham có quyền. Tại vì ông là người thay cho cha của Lót, nuôi dưỡng Lót. Nhưng mà bây giờ ông xử sự rất cao thượng và ông rất nhường nhịn đối với đứa cháu của mình, mặc dầu nó về vai vế thì là cháu thôi. Ở đây chúng ta có thể thấy nơi gương Abraham là một người rất yêu mến Chúa và cũng khoan dung, một người rất là cao thượng, nhân từ nhịn nhục. Côlôse đoạn 3 câu 12, câu 13, lời Chúa dạy chúng ta điều gì? Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu có một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế. Trong gia đình chúng ta có khi nào có tranh chấp, trong việc làm ăn có đụng chạm với người làm theo hợp đồng, hoặc trong ban ngành chúng ta có những sự bất hòa nào, trong khu vực chúng ta có cay đắng với ai chăng, trong hội thánh chúng ta có khi nào đi nhóm mà không muốn nhìn mặt một người mà chúng ta không thích chăng? Xin Chúa cho chúng ta có cái tinh thần nhân từ, có sự khiêm nhường, có sự mềm mại, có sự nhịn nhục và tha thứ nhau, tha thứ đến mức độ như Chúa tha thứ chúng ta, để rồi chúng ta không còn cay đắng, không còn bất hòa, không còn phe đảng, nhưng hết thảy chúng ta đều là những chi thể tốt lành, vẹn toàn trong thân thể của Chúa. Abraham biết rằng nếu không giải quyết ôn hòa thì sẽ đến tranh chấp lớn, và việc tranh chấp bùng nổ thì không còn gì tình bà con cốt nhục, và bọn chăn chiên của Lót với bọn chăn chiên Abraham có thể đổ máu. Cho nên vì vậy tốt nhất là thôi, để không hàn gắn được thì tách rời ra tốt hơn, để không còn có sự đụng chạm. Dẫu sao ông vẫn đầy tình thương. Như chúng ta biết, sau khi ông Lót đã rời bỏ đến Sodom, Lót bị hoạn nạn, quân giặc đánh chiếm thành Sodom, bắt hết gia sản người vật ở đó làm phu tù. Lót bị như vậy thì chính ông đã huy động 318 gia nhân hiệp với những người bạn thân của ông mà đánh quân thù đồng minh để giải cứu Lót. Điều này cho chúng ta thấy Abraham là một người sống rất cao thượng, đầy tình thương. Xin Chúa cho chúng ta cũng vậy, sống trong tình yêu thương và trong tinh thần cao thượng. Đôi khi phải nhịn mà còn nhục nữa để chúng ta được hòa thuận, nâng đỡ lẫn nhau. Và theo lời đề nghị của Abraham thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông Lot đã chọn lựa. Ông có cái nhìn, một cái tầm nhìn của ông là vật chất. Trong câu 10, chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 10 chép rằng Lot bằng nhướng mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sodom Gomorrah, thải đều có nước chảy tới khắp đến xoa. Trong đó cũng như vườn Đức Giê-hô-va và như xứ Ai-cập vậy. Lot bằng chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng khi Lot được nghe chú mình đề nghị thì ông hồ hởi lắm. Và ông nói thôi được, vậy thì tôi ưu tiên chọn trước. Chú nói vậy. Và chúng ta thấy thế nào? Ông đã sống chẳng khác gì như người thế gian. Ông muốn tranh giành quyền lợi với chú là người đã gây dựng nâng đỡ cho ông. Và theo cách đời này thì người ta thường nghĩ là làm sao tôi được danh, tôi được lợi, tôi được quyền. Ông Lot là người đại diện cho những người thuộc thế, có cái tầm nhìn thuộc theo tánh xác thịt của trần gian này. Kinh Thánh nói ở đây là ông nhìn thấy cánh đồng màu mỡ, rồi ông chọn, không phải ông chọn một ít phân nửa, thôi để tôi chọn nửa còn chú. Nhưng mà ông chọn hết, ông xí hết tất cả là tôi hết á, cái này là tôi chọn hết. Và ông được gì? Được ông Abraham bằng lòng chấp thuận. Trong khi đó thì Abraham không chịu chọn phía nào hết, bằng lòng, thôi cứ để lắp, cứ chọn đi, còn thừa, dư thì mình lấy, không sao. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 17, lời Chúa dạy chúng ta rằng đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Lót nghĩ rằng của mình nhiều lắm, bây giờ chọn hết cái nào trong giai đoạn này, tha hồ mình chăn nuôi, rồi mình sẽ vào với cái đô thị Sodom Gomorrah này, mình sẽ làm việc lớn có chức quyền, mình sẽ lấy vợ, mình ở có nhà cửa, mình sẽ sống cuộc đời giàu sang của nhà triệu hoặc tỷ phú. Lót thực hiện được cái mộng của một con người thuộc thế. Anh chị em ơi, chúng ta hiện đương sống ở đâu? Ở thế gian này. Nhưng Chúa Giêsu cầu nguyện rằng con không xin cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gì giữ họ khỏi điều ác. Xin Chúa chúng ta giàu sống giữa thế gian. Nhưng Chúa nói rằng các con là sự sáng của thế gian. Thế gian còn trong bóng tối tăm vì không biết Chúa, nhưng Chúa đã gọi chúng ta. Chúa là nguồn sáng. Chúa nói ai theo Ngài chẳng ở trong tối tăm. Có nghĩa là người đó không thuộc thế gian. Hội thánh là gì? Là những người được chọn trong niềm tin nơi danh Chúa Giêsu, được ra khỏi thế gian và ở giữa thế gian. Ra khỏi này không có nghĩa là chúng ta dời nhà ra khỏi thế gian, đâu cũng thế gian hết. Cho đến khi qua đời chúng ta mới về nước trời thôi. Nhưng mà chúng ta sống giữa thế gian mà giống như dầu hòa trung với nước, nhưng mà dầu có lộn với nước không? Nổi trên nước. Cái ghe thuyền nó ở trên biển, trên sông, chứ nó không có dưới lòng sông. Nó bị lủng lỗ rồi nó chìm à. Anh chị em ơi, xin Chúa chúng ta sẽ là những người sống đẹp lòng Chúa, không giống như ông Lót là người ra khỏi Ura rồi đi theo chú, được ảnh hưởng niềm tin, nhưng cái niềm tin không hề thấy ông Lót đến nơi nào dựng bằng thờ hết. Trái lại, thần của ông là tiền bạc, thần của ông là vật chất, thần của ông là của cải. Lòng đam mê của ông là những gì mắt thấy, những gì gần hơn hết, cánh đồng, thành phố, vân vân, của cải, danh, lợi quyền. Xin Chúa cứu chúng ta là con dân Chúa, đừng để giống Lót như thế. Rồi cái bước sa ngã nữa là Lót bắt đầu tách rời Abraham, người tin kính, người có đức tin, để rồi dời trại định cư tại thành phố Sodom. Câu 12 cho chúng ta thấy rằng Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng, và dời trại mình đến Sodom, sống với một cái giống dân độc ác phạm tội trọng cùng Chúa. Câu 13 nói rằng dân Sodom là dân độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Ngay thời xa xưa, dân Sodom cũng là nhiều người phạm tội đồng tính. hết sức khủng khiếp. Vì cái tội đó mà Chúa phạt cái thành đó, lửa trời diêm sinh chạch trái Sodom và Gomorrah. Đến nỗi thành phố đã bị thiêu đốt bởi lửa muối diêm sinh từ trời. Và nó đọng lại ở cái biển được gọi là biển chết khủng khiếp, đó là Tử Hải, một nơi đầy muối rất nhiều hơn bình thường. Hiện nay thế giới này rất nhiều thành phố của những nước văn minh cũng không thua gì thành phố Sodom, nhưng mà Lót ở trong cái thành phố Sodom Gomorrah này, chúng ta để ý sau lời cầu nguyện của Abraham để xin Chúa cứu thành này, không có được 10 người công bình. Ông ở bao nhiêu năm? Mà nếu có ông Lót, không biết vợ Lót thế nào, các con Lót làm sao? Mà đến nỗi Chúa không thấy được đủ 10 người công bình để sau đó Ngài đoán phạt thành này. Chứng tỏ rằng ông sống ở dân tộc này không phải là ông đem sự sáng của Chúa đến. Ông đem niềm tin của người Do Thái nhận biết một Đức Chúa Trời quyền năng. Trái lại, ông gia nhập và ông bị tục quá theo dân thành Sodom. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 1 câu 4 câu đến câu 8, tôi không đủ thì giờ nói, quý ông bà anh chị em có thể suy gẫm sau này khi đọc lại khúc kinh thánh. Ông đã vào ở và lần lần bị ảnh hưởng theo dân thành Sodom. Ông không còn giữ một cái chút niềm tin nào, và ông cũng sống, nghĩ ngợi, hành động, làm việc giống dân thành Sodom. Ông cưới vợ, có con cái, ông có nhà cửa, ông cũng có địa vị ngồi ở ngoài cửa thành, cũng như là một quan chức của thành phố này. Nhưng kết cục ra sao? Cuối cùng là thành phố này bị lửa trời hủy diệt. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Lót đã được Thiên Sứ Chúa thương xót. Và vì cớ lời Abraham khẩn nguyện, cho nên Thiên Sứ Chúa nắm tay Lót, mặc dầu trước đó đã báo ông một đêm trước để ông chuẩn bị ra khỏi, nhưng ông không ra vì lần lửa. Nhưng mà Thiên Sứ Chúa hối Lót, nắm tay Lót cùng vợ các con của Lót và bảo chạy mau ra khỏi thành, không được ngó lại sao. Ông ra đi với hai bàn tay trắng sau nhiều năm thâu trữ cất dựng của cải. Bây giờ ông chạy giống như một người chạy ra khỏi cái cơn hỏa hoạn vậy. Vợ ông là bà Lót, Chúa dặn là không được ngoái lại sao, nhưng mà tiếc của qua ngó lại thì bị lửa trời đã khiến cho bà bị chết, và muối diêm sinh sa xuống trên người bà và nó hóa thành một cái tượng đứng là cái tượng muối, thật là khủng khiếp. Sáng Thế Ký 19 câu 17, 24 đến 26. Phi-rơ nói gì về những cái thành phố tội ác? Không phải như Sô-rơm, Gô-rơm mà cả thế giới này. Phi-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 7 đến câu 10 nói gì? Lời Chúa nói rất rõ ràng rằng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và quỷ phá kẻ ác. Câu 10, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Nếu Lót biết rằng thành phố Sodom và Gomorrah sau này sẽ bị đốt thì ông có thâu trữ cất dựng xây nhà không quý ông bà? Ông có giữ của cải lại trong đó không? Ông tìm cách di chuyển chứ, ông đem đi chứ. Nhưng mà ông cứ nghĩ là thành phố này chắc lắm, bảo đảm lắm, tôi cũng đương làm quan chức ở trong thành phố này, dễ gì mà mất mát gì đâu. Thiên Sứ đến nói trước một đêm, hãy ra mau, ra mau. Nhưng mà ông không vâng lời. Và cuối cùng chúng ta thấy ông không còn gì hết, mặc dù ông đã tích trữ của rất nhiều. Tầm nhìn của Lót thật là một tầm nhìn chăm về xác thịt, thuộc thế, thuộc thể. Còn tầm nhìn của chúng ta thế nào? Xin Chúa cho bước sang năm mới này đừng giống như Lót, nhưng hãy có tầm nhìn mới. Và chúng ta có thể học gương một người điển hình là Abraham. Abraham có cái tầm nhìn mới như thế nào? Cũng trong khúc Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 13 này, Câu 14, chúng ta hãy xem. Sau khi Lót lìa Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: hãy nhướng mắt lên từ chỗ người ở, đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Câu 15, cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi, dòng dõi ngươi đời đời. Lót tượng trưng cho cái con người cũ bản ngã, không thể sống chung với Abraham để theo một đời sống đẹp lòng Chúa, con người mới. Abraham được kêu gọi, được chọn lựa và ông vâng lời. Từng hồi từng lúc Ngài dạy dỗ rèn luyện ông để trở nên một người thánh, một người có đức tin. Ngược lại, ông Lót cũng đi, cũng theo Chúa, nhưng mà đi theo thôi, chứ không có niềm tin nơi Chúa. Không chỗ nào chép ông Lót dâng lên bàn thờ hay có một cái biểu hiện nào là một người có niềm tin nơi Chúa. Lót chỉ là một người thuộc thế, thuộc thể, duy vật, vật chất, tìm kiếm những gì thuộc đàng dẻ. Nhưng mà Abraham thì Chúa dạy ông, Chúa bảo ông nhìn ở đâu? Nhìn ra một phương thôi phải không quý bạn? Bốn phương, phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Ý Chúa muốn gì? Abraham không cần nhìn trong phạm vi một phương nào hay một giới hạn gần, mà xa hơn. Và Chúa còn cho biết trước nơi nào ông nhìn thấy thì Chúa sẽ làm gì? Ban cho Abraham và dòng dõi ông cái chỗ, cái đất mà ông nhìn thấy đó. Bao nhiêu năm? Không phải 100 năm, 300-400 năm, mà đời đời, có nghĩa là mãi mãi. Đức Chúa Trời cho Abraham nơi nào ông nhìn thấy thì Ngài ban cho, với điều kiện là ông phải nhìn thấy. Nếu Abraham vô tín, không tin, không nhìn, không ngó thì không thấy. Hiện nay chúng ta có nhìn xa hơn là bốn hướng không? Hay chúng ta nhìn cái hướng gần hơn? Mình nè, gia đình mình nè, bà con mình nè, hội thánh mình nè. Còn xa hơn nữa đâu? Vô số người nhiều nơi chưa biết Chúa. Xin Chúa chúng ta có một cái tầm nhìn. Chúa hứa ban cho dòng dõi Abraham đông đúc. Đông đúc, Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5 Chúa rằng: như sao trên trời. Sau khi Abraham nhìn lên trời, ông bây giờ không nhìn xuống dưới đất. Ông không nhìn giống như Lót nhìn qua những cái bờ dọc sông Giô Đanh, những đồng lúa, trù phú, đất phì nhiêu, hay thành phố Sodom, Gomorrah. Nhiều người tự hào đây là thành phố văn minh thời đó, một cái nơi có thể là làm ăn kinh doanh giàu có, hạnh phúc theo tiêu chuẩn của con người. Nhưng mà Chúa bảo Abraham nhìn lên, nhìn xa hơn. Hiện nay chúng ta có cái nhìn gì? Xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn xa hơn, có cái nhìn có đức tin. Chúa nói rằng: ngươi thấy sao không? Dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời. Sao trên trời không thể đếm xuể. Và Chúa nói dòng dõi ngươi sẽ như vậy. Abraham tin Đức Giê-hô-va và Kinh Thánh nói gì? Chúa thưởng. Ông không có lập công trạng gì hết, nhưng mà vì ông tin. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài kể là công bình cho người. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6. Quý ông bà anh chị em có hết lòng tin cậy nơi Chúa hoàn toàn không? Hay là chúng ta nghi ngờ? Kinh Thánh nói rằng nếu có đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Anh chị em có tin chắc rằng khi chúng ta cầu nguyện Chúa nghe không ạ? Có, xin trả lời lời tiếng. Mà nếu chúng ta cầu nguyện thành tâm thì Chúa ban phước không? Có. Nếu chúng ta đến gần Chúa, Chúa đến gần chúng ta không? Nhưng mà chúng ta có thường đến gần Chúa không? Chúng ta có thường cầu nguyện không? Kinh Thánh nói rằng kẻ đến gần Chúa phải có đức tin, vì Chúa là đấng hay thưởng cho kẻ có thường. Ngài không cầu nguyện, không quan tâm đến nhà thờ, thờ phượng, tìm kiếm Ngài. Tại sao những buổi cầu nguyện sáng sớm ở đây tôi thấy ít quá? Tôi nói thật á, cả hội thánh nhóm ba lễ cũng cả ngàn người á, mà quý ông bà anh chị em có buồn không? Độ 15 người, trong đó hơn phần nửa là các bà, các ông hai ba người. Trước đây có ông Chiến Cửu là chiến sĩ cầu nguyện về nước Chúa rồi, cũng có vài người với tôi, nhà tôi. Tôi xin tha thiết thưa với hội thánh này, nếu thánh muốn được Chúa phán hưng Nếu thánh muốn được phước năm nay, hội thánh phải tái lập tinh thần tìm kiếm Chúa, cầu nguyện. Nếu anh em coi thường anh em chỉ là đi nhóm ngày Chủ nhật không thì chưa đủ đâu. Phải yêu Chúa, phải bày tỏ qua việc làm của mình với ban ngành. Trong những buổi truyền giảng chúng ta có tin rằng nếu chúng ta cầu nguyện Chúa sẽ cho có thân hữu tin Chúa không? Chúng ta cầu nguyện thân hữu có đứng vững không? Chúng ta có đem thân hữu đến không ạ? Chúng ta có tham dự buổi truyền giảng không? Có những người phê bình truyền giảng thế này thế kia mà họ không hề tham dự một buổi truyền giảng nào. Thậm chí đó là nhân sự. Đó là những người được làm công tác trong nhà thờ nữa. Tôi xin cảnh báo và mong rằng trong danh Chúa và trong ơn của Thánh Linh, xin hội thánh thận trọng. Đừng để nói như hội thánh Laodicea rằng ta đủ rồi, ta giàu có rồi. Nhưng Chúa nói người hầm hầm, nếu không thì ta sẽ nhả người ra. Hoặc nóng hay lạnh, hãy rõ ràng đi. Xin Chúa chúng ta có đức tin nơi Chúa. Kinh Thánh nói đức tin có việc làm là đức tin chết. Nên xin Chúa cho ta có đức tin, có một cái nhìn mới. Abraham mặc dầu ông là người son sẻ, nhưng mà Chúa nói rằng dòng dõi ngươi đông. Như vậy có ý nói dòng dõi gì đây? Dòng dõi thuộc thể là dân Israel, người Ả Rập dòng giống nhiều. Nhưng mà cái dòng giống thuộc linh đó là hàng, có cả hàng tỷ người đã trải qua nhiều thời đại đặt niềm tin nơi Chúa Jesus. Và Kinh Thánh được mệnh danh ông là người ông tổ của những kẻ có đức tin. Như vậy là con cháu thuộc linh của Abraham rất là đông, đông như sao trời, như cát biển vậy đó. Chứ không phải là ý nói nội dân Israel bao nhiêu triệu người. Nếu so với dân tộc Việt Nam chúng ta thì họ ít hơn. Nhưng mà Môi-se nói rằng đáng lẽ họ đông hơn. Nhưng vì niềm tin, vì tội lỗi của họ mà Chúa giảm cái số lượng của dân sự. Xin Chúa chúng ta có cái nhìn mới để chúng ta được phước thấy con cháu thuộc linh của chúng ta đông vô số. Anh chị em đã tin Chúa, có những người nhiều năm, có những người một số năm đã qua. Anh chị em đã có con cháu thuộc linh chưa? Hay mình tin Chúa bao nhiêu năm rồi mình cũng vậy, không có dắt đem thêm được ai tin Chúa do mình nhận dắt. Mong rằng trung tín để khi gặp Chúa lên thiên đàng, anh chị em gặp nhiều, ôi chạy ra mừng, ông bà hay là cụ hay là anh hoặc chị đã dẫn dắt tôi tin Chúa, rồi tôi dẫn dắt bà con tôi tin Chúa. Chứ đừng để lên nước Chúa chỉ với hai bàn tay trắng, chẳng có ai tin Chúa, mà thậm chí cũng không đưa được người nhà bà con mình tin Chúa, thì đó là một điều đáng trách. Chúng ta bây giờ có tầm nhìn nào? Hãy học gương Abraham, tầm nhìn xa hơn, nhìn ra bốn phương, nhìn biết bao nhiêu nhu cầu của nhiều người chưa biết Chúa. Và chúng ta tin cậy vâng lời Ngài để ra đi hầu việc. Chúa còn bảo gì nữa? Abraham đứng dậy đi khắp xứ bề dài bề ngang vì Chúa ban cho ông xứ này. Chúa bảo nhìn thấy thì Chúa thưởng, mà Chúa còn bảo gì nữa? Bảo đi đi. Ông đi bề dài bề ngang để như vậy, đi đo để biết. Thành phố Philadelphia của Mỹ hồi xưa vốn là của người dân da đỏ, và họ rất là tử tế với ông William Penn. Và họ hứa với ông người Mỹ da trắng này, anh có khả năng đi được bao xa thì tôi cho anh đất đai đó thuộc về anh. Và ông này đã đi khắp cái vùng đất của thành phố Philadelphia, và được một cái thành phố rất là lớn. Vì sáng sớm ông trỗi dậy đi cho đến tối mịt về, và đúng lời họ hứa, họ cho ông đất. Chúa nói với Giô-sê thế nào? Đoạn 1 câu 3: phàm nơi nào bằng chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho. Nhưng mà nếu không đạp đến thì có thảo đất nào không? Không có. Anh chị em có đạp đến không? Hay biết rồi không đạp đến? Chúng ta có thể ngồi nhà thờ mỗi lễ, mà chúng ta không đi tới trong tinh thần làm chứng, truyền giảng, không có sự cầu nguyện, gây dựng hầu Chúa, thì chúng ta vẫn chưa có gì. Hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta sẽ được đất thiêng liêng. Abraham khác với Lot chỗ nào? Kinh Thánh nói rằng Lot thì giờ trại đến Sodom. Còn câu 18 phần A thì chép rằng Abraham giờ trại đến Hebron. Và ông sống ở trên cái phía gần lùm cây dễ bột của Mamre. Ông đến nơi đó, rồi ông làm gì nữa? giữ mối tương giao với Đức Trời, lập một bàn thờ. Khác với Lót không hề lập bàn thờ thì ông lập nhiều lần. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 6 câu 7 thì tại Sichem, rồi tại Bê-tên, Sáng Thế Ký 12 câu 8, và tại Mamre, Hebron, Sáng Thế Ký 13 câu 18. Ông đến nơi nào thì lập bàn thờ để làm gì ạ? Để dâng của lễ, để cầu nguyện giao thông. Mong rằng mỗi chúng ta xứng đáng là một cái đền thờ, và có bàn thờ lòng chúng ta để tương giao với Chúa. Đừng để ảnh hưởng của thế gian này chi phối khiến chúng ta không còn có cái sự thờ phượng Chúa. Rồi Chúa ban phước cho ông đến nỗi Sáng Thế Ký 15 câu 1, Chúa nói rằng ta đây là cái thuẫn đỡ cho người. Khi giao chiến thì người ta dùng thuẫn, là cái khiên đó, cái mộc đó, để che cái giáo đâm. Và Chúa nói ta là cái thuẫn. Đối với người đời thì cái thuẫn họ là gì? Phải có những bằng cấp này, phải có tiền bạc này, phải có địa vị này, có quyền thế ông này ông kia nâng đỡ. Nhưng mà ai là thuẫn của chúng ta có giá trị nhất đời đời? Đức Chúa Trời. Dù ai trong chúng ta không có địa vị, giàu có hay nghèo hèn, nhưng mà nếu người đó có Đức Chúa Trời là thuẫn đỡ cho họ thì người đó có phước vô cùng. Lúc 99 tuổi thì Chúa cũng còn dạy Abraham nè, hãy đi, ở trước mặt ta là một người trọn vẹn. Điều này cho chúng ta sự dạy dỗ là khi còn nhỏ sớm biết Chúa, và khi già cũng đừng thay đổi. 99 tuổi gần 100 tuổi thì chúng ta thấy biết rằng cao lắm, nhưng Chúa bảo rằng hãy đi. Chúa bảo phải nằm xuống, hãy ngồi đó, nhưng mà đi là một cái hành động của niềm tin, là một người trọn vẹn. Xin Chúa ban phước để mỗi người chúng ta được ơn. Chúa đòi hỏi con dân Ngài phải sống trọn lành, thánh khiết, chứ không có nửa vời. Người thế gian tham lam ô uế, gian dâm, tội ác, kiêu ngạo, thù gắt, cay đắng, thì Cơ Đốc nhân không được giống như vậy. Phải là một người trọn vẹn như mẫu mực nào? Hãy trọn vẹn như Cha các người trên trời là trọn vẹn. Được như vậy chúng ta mới xứng đáng là con của sự sáng. Nếu không trọn vẹn phân nửa thôi, nói dối nửa thôi, có phải trọn vẹn không ạ? Thì đó là con của sự tối tăm, hay là con của thế gian. Ma quỷ là thiên sứ cực phẩm á, khi phạm tội kiêu ngạo thôi Chúa rủi xuống. Và nó còn trọn vẹn không? Nó là Satan, là con quỷ lừa dối. Xin Chúa cho chúng ta xứng đáng là con cái Đức Trời, là đấng rất trọn vẹn, thánh khiết, yêu thương, công bình. Và cái quý nhất, hạnh phúc nhất chung kết của Abraham là gì? Khác với Lót, Lót bị mất tất cả, hai bàn tay trắng, để lại một cái lịch sử ô nhơ, không có thì giờ nói hết, là dân tộc của Moab và Ammon. Như chúng ta có thì giờ đọc thì sẽ biết. Nhưng mà Đức Chúa Trời lập giao ước cùng người, và người nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Sáng Thế Ký 17 câu 4, toàn xứ Canaan rất là rộng, lớn, thì được cho ông và dòng dõi ông làm cơ nghiệp đời đời. Và dòng dõi Abraham, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng được trở thành tuyển dân của Chúa. Chúa bảo ông lập phép cách bì để rồi là một cái dấu chỉ dân Israel thuộc về Đức Chúa Trời. Đến nỗi khi ra khỏi Ai Cập thì Chúa nói trước với Pharaoh là Israel là con của ta, con trưởng nam của ta. Anh chị em ơi, chúng ta mong ước được một cái tầm nhìn giống Abraham, hãy học đòi gương của ông. Tầm nhìn của chúng ta như thế nào? Có thể học gương của Esai. Khi ông bước vào đền thờ thì ông thấy Chúa ngồi trên ngôi cao xa. Trước đó ông nhìn Ô-xia là vị vua, ông có lẽ là thần tượng của ông, nhờ Ô-xia chết rồi. Esai 6 câu 1 thì ông thấy Chúa trong vinh hiển, thấy các seraphim ca tụng Chúa chí thánh, thấy sự vinh hiển trong đền thờ, khói nền ngục rúng động, nền của cái đền thờ. Rồi thấy con người chính mình, ông nói rằng tôi là người có môi dơ dái giữa một dân tộc có môi dơ dái. Rồi ông nghe tiếng Chúa, ta sai ai đi đây? Rồi ông nói rằng có tôi, xin hãy sai tôi. Ê-sai đoạn 6 câu 8. Phao-lô khuyên chúng ta là con dân Chúa nên có cái tầm nhìn mới. Cô-lô-xe đoạn 3 câu 2, 1, 2 ông nói là hãy tìm xem các sự ở trên trời, đừng ham mến những sự dưới đất, hãy ham mến các sự ở trên trời. Chúng ta phải có tầm nhìn mới Hebrew 12 câu 2 khuyên chúng ta nên nhìn xem ai đây? Nên nhìn xem những cái cầu thủ bóng đá nổi tiếng, những siêu sao màn ảnh, những người mà chúng ta gọi là thần tượng. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu. Hebrew 12 câu 2, nhìn Chúa Giêsu là nguyên soái thành toàn của tin. Ngài trở thành mẫu mực tốt lành trọn vẹn nhất để chúng ta học đòi gương của Ngài. Có sự nhận định Giăng nhất 2 câu 17, thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo lời trời còn lại đời đời. Đừng yêu thế gian và các vật ở thế gian, vì ai yêu mến thế gian thì lời yêu mến Chúa không còn ở trong người đó. Phi-rơ thứ nhì 3 câu 10, Phi-rơ đã khẳng định rằng thế giới này sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn, mọi công trình không còn nữa, bị tan vỡ hết, bị thiêu hủy hết. Chúa đến thần linh, con dân Chúa phải nên thánh và tin kính trong mọi cách ăn nít ở của mình. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 11. Năm mới dương lịch đã đến và âm lịch cũng sắp tới. Chúng ta có tầm nhìn khác với người đời. Người đời nên chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Đó là điều các dân ngoại vẫn thường. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, Chúa dặn thôi. Việc trước hết phải tìm kiếm với trời sự công bình. Mọi điều khác không quên đâu, Ngài sẽ cho thêm chúng ta nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta học gương Noe. Trong thời của ông kính sợ Chúa, đồng đi với Ngài, cho nên ông biết trước cái hiểm họa. Chúa bảo ông xây dựng tàu để cứu được cái thế hệ dòng giống của người. Gia đình ông chỉ có vỏn vẹn có 8 người. Xui gia ông, rể ông, chúng ta thấy thế nào? Không có thông gia. Và chúng ta thấy rằng họ không đến trong tàu của ông. Mặc dù ông có bay dầu, ông có các con, nhưng mà Lót cứu được gia đình. Lót đã trung tín làm tốt nhiệm vụ của một người dân tin lành. Dù dân chúng thời đó không chịu nghe lời Chúa. Và cuối cùng, nước luộc đã đùa để hết thảy. Và thế giới này cũng sẽ bị cơn luộc lớn. Chúa sẽ đến trong tương lai, thiêu hủy tất cả. Hãy nhìn xem xa hơn, cao hơn, qua bốn phương, vượt trên trần gian này. Hãy tìm các sự trên trời. Hãy trông mong ngày Chúa mau đến. Hãy tích cực hầu về Chúa, sẵn sàng đồn rao danh Ngài. Thì không bao lâu Chúa chúng ta sẽ trở lại. Chúa hứa rằng này ta đến mau chóng. Khải quyền 22 câu 12. Và sẽ trả cho mỗi người theo công việc họ làm. Ngài đem phần thưởng theo với Ngài. Mong ước rằng hãy thả chúng ta trung tín, nhìn xem Chúa, hầu việc Ngài, có tầm nhìn mới như Abraham. Để rồi mỗi ngày, quý bạn chị em sẽ được kinh nghiệm mỗi mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Chúng ta bắt mọi cơ hội để hầu việc Chúa càng hơn. Amen.